Chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động. Số phụ thứ 19. Ngồi yên với tâm không lo lắng và sợ hãi. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động. Chương trình do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Thưa quý vị, lo lắng và sợ hãi là một phần của bản năng tự nhiên của con người. Tuy nhiên, khi nỗi lo lắng và sợ hãi vượt quá ngưỡng kiểm soát, nó sẽ rút sạch năng lượng của ta, nó sẽ kéo theo hàng loạt những năng lượng tiêu cực khác, và tệ hại nhất là nó dẫn tới những tưởng tượng sai lầm và hành động sai lầm. Lo lắng và sợ hãi được xếp vào nhóm phiền não, tức là nó làm cho ta mệt mỏi, phiền toái, bức ngặt, khổ sở, khiến ta không thể an vui để tận hưởng những giá trị hạnh phúc mà mình đang có. Lo lắng và sợ hãi nếu tồn tại lâu trong tâm thức thì sẽ trở thành tâm bệnh. Nhiều chứng bệnh tâm lý thời đại như rối loạn lo âu, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực đều có bệnh nền là những nỗi lo lắng và sợ hãi triền miên không gián đoạn. Trong lúc đại dịch đang hoành hành khắp nơi và đang có mặt ở đâu đó xung quanh chúng ta, ai mà không lo lắng và sợ hãi? Nhưng càng lo lắng và sợ hãi thì hệ miễn dịch của tâm hồn sẽ càng suy yếu, và hệ miễn dịch của cơ thể cũng sẽ suy yếu theo. Vì thân với tâm là một, nên cái gì xảy ra cho tâm là xảy ra cho thân và ngược lại. Nói cách khác, khi ta làm chủ được nỗi lo lắng và sợ hãi, thậm chí có thể làm cho nó tan biến đi, thì tâm hồn ta sẽ trở nên nhẹ nhàng, an lành, không còn cáu bẩn. Trong sự thuần khiết đó, thân và tâm sẽ cùng phát ra một thứ năng lượng đặc biệt, vô cùng mạnh mẽ, mà những thế lực nguy hại bên ngoài khó có thể xâm nhập được. Nếu có, cũng sớm sẽ bị hệ miễn dịch thân tâm đẩy lùi, chuyển hóa. Sau đây, mời quý vị cùng đến với bài thực tập Ngồi yên với tâm không lo lắng và sợ hãi với sự hướng dẫn của thầy Minh Niệm.
Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng thật nhiều bình an, vững chãi và thảnh thơi. Trong bài thiền tọa ngày hôm nay, chúng ta sẽ thực tập chánh niệm và chánh tư duy và một ít định. Bây giờ mời quý vị có thể ngồi trên chiếc gối tròn của mình, hoặc là ngồi trên ghế, ngồi ở trên một khúc cây, có thể ngồi ở ban công, ngồi ở trong sân vườn, ngồi trước dòng sông, ngồi trước cánh đồng. Bất cứ nơi nào mà mình có được một không gian yên tĩnh và tiếp xúc được với vạn sự vạn vật, để giúp cho bài thực tập này đạt được nhiều phẩm chất nhất có thể. Trước tiên chúng ta sẽ phát triển phần định tâm. Khép mắt lại. Lòng bàn tay này đặt trên lòng bàn tay kia, nhẹ nhàng thả lỏng xuống, ôm sát bụng, thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay và các ngón tay. Nở nụ cười hàm tiếu. Cảm nhận sự thư giãn đang xảy ra trên gương mặt, trên chân mày, đôi mắt, đôi môi, gò má, Để chiếc cằm vừa phải, thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay và các ngón tay. Thả lỏng hai bắp chân, cẳng chân, bàn chân và các ngón chân. Ý thức là ta đang ngồi thật yên. Quay vào bên trong, không để cho tâm mình chạy lang thang trong quá khứ hay là tương lai. Không cần phải giải quyết bất cứ khó khăn nào, chỉ cần ngồi yên, rất yên, vững chãi ở bên trong là đủ rồi. Đủ cho thời khắc này, cho giai đoạn này. Có lúc ta không cần phải làm gì cả, không cần phải chống đối, loại trừ, đáp trả, phản kháng, dùng mọi kế sách để giải quyết vấn đề. Chỉ cần rút lui, ngồi thật yên, thật vững chãi như một ngọn núi bất động. Suốt nửa giờ, suốt một giờ, hoặc là hàng giờ, để xây dựng sức mạnh ở bên trong, thì ta không sợ bất cứ khó khăn nào có thể quật ngã được ta cả. Thì ta không sợ bất cứ nghịch cảnh, dù là lớn lao cỡ nào, cũng không thể quật ngã được ta. Bây giờ, hãy chú ý vào hơi thở, qua sự phồng xẹp tự nhiên của bụng. Nhớ là hãy để nó phồng xẹp tự nhiên. Vẫn nhắm mắt, vẫn nở nụ cười, vẫn để chiếc cằm vừa phải, vẫn thả lỏng đôi bờ vai, và chú ý vào nhịp bụng phồng lên, xẹp xuống, phồng lên, xẹp xuống, phồng lên, xẹp xuống. Hãy để nó phồng xẹp tự nhiên đi. Ta chỉ chú ý vào và biết. Biết đó là thành bụng. Bụng đang nhịp. Tâm đang kết nối và nhận biết. Sâu bên trong chính là hơi thở đang vận hành. Hơi thở vào làm cho bụng phồng lên. Hơi thở ra làm cho bụng xẹp xuống. Phồng nè. Xẹp nè. Vào nè. Ra nè. Ta cũng có thể chú ý vào vành trong của lỗ mũi, nơi hơi thở đi vào đi ra, tiếp xúc tại một điểm nào đó. Chúng ta hãy tìm ra điểm đó và chú ý vào liên tục. Đừng để tâm mình phóng đi, Đừng để nó tưởng tượng bất cứ điều gì. Tập cảm nhận trực tiếp vào hơi thở. Chuyên chú. Chuyên chú. Chuyên chú. Liên tục. Liên tục. Liên tục. Vào biết vào, ra biết ra. Chỉ cần biết thôi, mà không cần suy tưởng gì cả. Thả lỏng, chuyên chú. Mỉm cười, chuyên chú. Bây giờ quý vị có thể mở mắt ra. Từ từ mở mắt ra. Vẫn giữ nụ cười hàm tiếu. Vẫn giữ sự thả lỏng, thư giãn, toàn thân. Và nhìn cảnh vật xung quanh. Và quan sát tâm mình đang có phản ứng như thế nào. Đây vẫn là trạng thái của thiền tập. Quan sát tâm. Khi chúng ta mở mắt ra, tiếp xúc với ngoại cảnh, thì tâm nó đã nhìn thấy gì? Thì tâm nó đã phân biệt những điều gì? Có phản ứng gì? Ta đang nhìn gì? Ta đang lắng nghe gì? Thí dụ như là ta đang nhìn những tàn cây, những đóa hoa, những giọt sương, nhìn mưa rơi, hoặc là nghe mưa rơi, nghe chim hót, nghe tiếng nói của những người xung quanh. Nhiều âm thanh đi ngang qua, ta ghi nhận những âm thanh đó, những hình ảnh đó, những mùi đó, và tất cả các giác quan của chúng ta ghi nhận được những gì thì hãy cứ ghi nhận. Nhưng vấn đề là tâm của chúng ta trong giây phút này như thế nào? có yên không? Có lo lắng điều gì không? Có đang nghĩ ngợi tương lai không? Có đang quan tâm tới công việc hay là một người nào đó không? Hay là tâm vẫn ở yên nơi đây? Khi tâm ở yên nơi đây thì tâm nhận biết rõ lắm. Những gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc chạm. Và nếu có uống trà, uống cà phê thì mình cũng cảm nhận rất rõ hương vị của trà, của cà phê, của ai đó ngồi bên cạnh ta. Khi tâm nhận biết rõ rệt những gì đang xảy ra trong giờ phút của hiện tại, tức là tâm đang có mặt trong hiện tại, tâm an trú. An trú tức là ở yên, bằng lòng, hoan hỷ, đón nhận những nhân duyên đang xảy ra, tận hưởng và trân quý, mà không cần phải lo nhiều cho những duyên chưa xảy ra. Tập dừng lại bớt sự lo lắng, những sự lo lắng không cần thiết. Hãy cứ tiếp tục thả lỏng toàn thân, giữ nụ cười hàm tiếu, quan sát cảnh vật xung quanh, bật các giác quan khác còn lại lên, ghi nhận rõ những gì đi ngang qua các giác quan và mỉm cười thôi, không tưởng tượng. Hôm nay chúng ta sẽ thực tập không tưởng tượng, hoặc nếu có tưởng tượng thì hãy nhìn vào sự tưởng tượng để buông bỏ nó. Chúng ta biết phần lớn những nhận thức của chúng ta là sai lầm, những phán đoán sai lầm. Ít khi nào chúng ta phán đoán, nhìn nhận mọi thứ nó chính xác. Nhưng mà có vẻ như là chưa bao giờ chúng ta chịu xét lại những cái thấy, những lời nhận xét, phê bình, phán xét của mình, những quyết định của mình. Thì đây là giây phút quý giá để chúng ta nhìn vào tâm, nhìn vào những diễn biến trong tâm, để thấy những gì hình thành nên nỗi lo lắng ở trong ta. Ta đã bị nỗi lo lắng kìm hãm từ rất lâu rồi. Ít khi nào được tự do, được tiếp xúc sâu sắc với thực tại mà không bị nỗi lo lắng chiếm cứ. Ta có lo gì không? Nhìn lại xem. Có thì ghi nhận là có, không thì ghi nhận là không. Điều quan trọng của thiền tập đó là ghi nhận rõ ràng, chính xác những gì đang diễn ra như nó đang là, mà không có đàn áp, không có loại trừ, không có đè bẹp, cố gắng nghĩ là không có. Không make up, không trang điểm, không tưởng tượng quá mức. Cứ để nó là chính nó. Công việc của thiền sinh đó là lùi lại một bước để ghi nhận cái gì đang diễn ra. Tôi có một nỗi lo lắng cho ngày mai, cho tương lai gần. Tôi ghi nhận về điều đó. Tôi có một nỗi lo lắng về những nguy hiểm của dịch bệnh đang xảy ra cho tôi và những người thân yêu của tôi. Hãy ghi nhận về điều đó. Hoặc tôi đang có nỗi lo lắng về công việc của tôi, về kinh tế của gia đình. Hãy ghi nhận về điều đó. Hoặc là tôi có nỗi lo lắng về những nguy hiểm của dịch bệnh sẽ đưa đến những hậu quả khôn lường, đưa đến thiên tai và nhiều thứ khác nữa. Hãy ghi nhận về điều đó. Mỉm cười và ghi nhận mọi thứ đang diễn ra mà không đàn áp, không tưởng tượng. Hãy để nó như vậy và ghi nhận. Ghi nhận và liên tục ghi nhận. Khi lo lắng thì ta sẽ không bao giờ được thư giãn. Nếu có thì cũng chỉ chút chút thôi. Không thể thư giãn sâu, không thể thấy thoải mái, an vui được. Không thể cảm nhận rõ và thưởng thức được những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta. Nói một cách khác, khi chúng ta cảm thấy con người mình đang mềm mại, nhẹ nhàng, thư giãn và cảm nhận rõ rệt chén trà trong tay, ánh nắng đang lên, tiếng chim đang hót, những giọt mưa rơi, những tiếng thầm thì ở bên trong tâm thức, nghĩa là chúng ta đang có mặt một cách trọn vẹn, đang an trú, không có sự lo lắng nào xảy ra. Đức Phật nói đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi. Chỉ có giây phút này chúng ta mới có thể giác ngộ thôi. Chúng ta có muốn không? Chúng ta có muốn trí tuệ bừng nở không? Tất cả những điều kiện để trí tuệ bừng nở, để sự giác ngộ đã sẵn sàng rồi. Mà ta có sẵn sàng hay chưa? Có dám liều mình để sống trọn giây phút này không? Hay là cứ phải sống với cái tâm đề phòng, dự phòng, chuẩn bị, lo lắng, tích góp, phòng ngự đủ điều, mà rốt cuộc đời mình vẫn bé nhỏ, vẫn làng nhàng tầm thường, vẫn không có gì đặc biệt cả, mà không chịu thay đổi. Thử hết lòng với giây phút này đi. Thưởng thức chén trà trong tay đi. Cảm nhận mọi thứ đang diễn ra xung quanh đi. Trở về với thân, với hơi thở đi. Gắn kết sâu sắc với sự sống đi. Tức là hãy buông xả quá khứ và tương lai đi. Chỉ nắm bắt, chỉ nâng niu, chỉ kết nối, chỉ chạm vào phút giây này thôi. Chỉ biết phút giây này thôi. Chỉ để tâm ở đây thôi. Không cho nó chạy lang thang đi đâu nữa. Thở vào, thở ra, thả lỏng, cảm nhận sự có mặt giữa thân và tâm. Tâm đang có mặt một cách trọn vẹn. Tâm đang an trú sâu sắc trong hiện tại. Không lo gì về tương lai nữa. Không nắm bắt được gì ở tương lai trong phút giây này đâu. Đâu có ai trong phút giây này mà nắm bắt được quá khứ và tương lai đâu. Chúng ta không thể thay đổi được tương lai đâu. Thay đổi được một ít thôi. Còn lại, trời đất đã sắp xếp rồi. Chúng ta chỉ cố gắng sống thuận thảo với đất trời, luôn tạo ra năng lượng an lành ở bên trong. Khi thân đã an rồi, khi tâm đã thuần khiết rồi, thì năng lượng an lành sẽ phát sinh ra. Năng lượng an lành càng lớn càng mạnh, càng bền vững thì càng đẩy lùi được mọi thế lực bóng tối. Cho nên cách tốt nhất để đẩy lùi những bóng tối nguy hiểm ở ngoài kia thì chúng ta phải quay về, tập trung toàn lực vào giây phút của hiện tại để tăng cường sức đề kháng của thân và tăng cường sức đề kháng của tâm. Tăng cường sức đề kháng của thân đó là làm cho thân mình được thư giãn, nhẹ nhàng, được tráng kiện mạnh khỏe, được đưa vào những thực phẩm lành tính, bổ sung những vitamin cần thiết. Sức đề kháng của tâm hồn đó là sự định tĩnh, an trú vững chắc trong hiện tại. Đó là chất liệu của sự bình an, sự thảnh thơi, hạnh phúc, tình yêu thương rộng mở. Khi đã có sức đề kháng của cơ thể và sức đề kháng của tâm hồn rồi thì đâu cần phải lo gì cho dịch bệnh tấn công. Chúng ta cũng cố gắng phòng ngự ở bên ngoài, nhưng mà cũng mang tính tương đối thôi. Chúng ta không thể phòng ngự hết được đâu, vì chúng ta vẫn còn phải tương tác tiếp xúc kia mà. Dù chúng ta có giãn cách xã hội thì chúng ta cũng không thể nào kiểm soát hết những người thân của mình, rằng họ có đi đâu, họ đã tiếp xúc những ai, họ đã làm gì. Cách tốt nhất vẫn là chuẩn bị sẵn sức đề kháng cho chính bản thân mình. Có sức đề kháng rồi, không còn gì phải lo nữa. Và đây, giây phút này, ta đang tăng cường sức đề kháng cho cơ thể lẫn tâm hồn. Ngồi yên, thả lỏng, buông xả, an trú sâu sắc trong hiện tại. Sáng suốt để biết rõ, tỉnh táo để biết rõ những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta và bên trong chúng ta. Thở vào, thở ra, vào, ra, thư giãn, mỉm cười. Vẫn tiếp tục thả lỏng, thư giãn, mỉm cười và quan sát cảnh vật xung quanh. Mở các giác quan ra để ghi nhận những gì đang đi ngang qua. Phát triển tính hay biết liên tục, biết mà không phân biệt không phản ứng, không bỏ thêm thái độ vào, chỉ nhận biết thôi là đủ rồi. Chỉ cần có mặt liên tục trong giờ phút của hiện tại, tâm không chạy lang thang về quá khứ, không phóng đi tương lai, cắm rễ sâu vào lòng thực tại để biết mọi thứ đang diễn ra ở xung quanh ta và ở trong tâm ta là tuyệt vời lắm rồi. Hãy nhìn vào bên trong xem tâm ta đang nghĩ gì, lo lắng điều gì. Có lo lắng thì ghi nhận là có lo lắng, không lo lắng thì ghi nhận là không lo lắng. Ta vẫn đang mỉm cười và an trú ở trên thân, trên hơi thở hoặc là cảnh vật xung quanh, không có mảy may lo lắng nghĩ ngợi gì. Thật tuyệt vời. Ta đang quay về nương tựa chắc chắn nơi chính mình, không chờ đợi hy vọng nơi hoàn cảnh thay đổi. Nếu hoàn cảnh thay đổi, từ nghịch chuyển sang thuận, từ bất lợi chuyển sang có lợi thì tốt quá. Còn nếu nó chưa thay đổi thì ta quay về nương tựa nơi chính mình. Chính ta là điểm tựa an toàn nhất cho ta. Huống gì khi ta đã quay về nương tựa nơi chính mình thì nội lực sẽ phát sinh. Lúc bấy giờ những nỗi lo lắng sợ hãi không còn đất để dung thân nữa. Hầu hết những nỗi lo lắng của chúng ta là đến từ tâm sợ hãi. Chúng ta sợ những gì? Sợ thất bại, sợ mất mát, sợ thua cuộc, sợ ảnh hưởng tới sức khỏe, sợ tổn hại tới cơ thể và tâm hồn, sợ ảnh hưởng tới những người thân của chúng ta, sợ bị chê bai, sợ bị phủ nhận, sợ không được công nhận nữa, sợ những gì xảy ra mà chúng ta không biết được, sợ thế giới sẽ đổi thay, sợ dịch bệnh cứ tiếp tục lan tràn khắp mọi nơi, sợ kinh tế sẽ kiệt quệ, sợ những người thân của chúng ta bị lây nhiễm hoặc là tử vong, và sợ cho chính ta cũng như vậy. Trong những nỗi sợ đó có những nỗi sợ chính đáng và có những nỗi sợ dư thừa không cần thiết. Và rõ ràng là khi ta để tâm mình chạy lang thang ở trong quá khứ hay là phóng về tương lai thì năng lượng bị suy yếu, đặc biệt là khi con quái thú trầm cảm xuất hiện thì hàng loạt nỗi sợ hãi cũng xuất hiện theo. Ta từ là một con hổ, một con sư tử, bỗng dưng biến thành một con mèo nhút nhát, sợ hãi, cái gì cũng sợ, cái gì cũng phản ứng hết. Quay về, đưa tâm trở về với thân, an trú vững chắc trong giờ phút của hiện tại. Cảm nhận rõ những gì đang xảy ra bên trong, dù rằng đó là những nỗi sợ hãi, những bóng đen đáng sợ, nhưng mà không sao cả. Ta đang quyết tâm quay vào bên trong mà, ta đã có chút nội lực rồi mà. Ta muốn vượt thoát những nỗi sợ hãi trong lòng kia mà. Có nỗi sợ hãi nào ở trong đó không? chắc không có. Nhưng nhị tổ Huệ Khả quay về tìm vọng tâm, tâm bất an của mình, thì không thấy nó đâu cả. Vì sao vậy? Vì khi ta quay về nhìn tâm là chánh niệm đang có mặt, ánh sáng đang có mặt, thì bóng tối dĩ nhiên sẽ bị đẩy lùi thôi. Và thật ra không có cái gì gọi là lo lắng hay là sợ hãi cả. Lo lắng và sợ hãi không có thật, chỉ là một hiện tượng nhất thời và ta đã tin đó là thật. Cho nên khi quay về tìm kiếm nỗi lo lắng sợ hãi thì không nhìn thấy nó đâu cả, nó tan biến đi. Đó là tính chất vô thường của vạn sự vạn vật, cũng là tính chất vô thường của chính tâm hồn ta, của chính những phiền não ở trong ta. Vì thế cho nên Bát Nhã Tâm Kinh mới nói rằng vô vô minh diệt, vô vô minh tận. Đâu có vô minh đâu mà diệt, đâu có vô minh đâu mà tận. Vô minh không có thật, chỉ là một hiện tượng nhất thời. Khi hiện tượng đó đã tan biến đi rồi, trong tâm ta chỉ còn lại một khối thuần khiết, trong trẻo. Đây chính được gọi là chân tâm. Tiếp xúc với chân tâm nghĩa là chấm dứt sự lo lắng và sợ hãi. Rời khỏi chân tâm, sống với tâm vọng động, đồng nhất mình với tâm vọng động, thì mới có nỗi lo lắng và sợ hãi. Lúc bấy giờ nỗi lo lắng và sợ hãi là có thật, chiếm cứ hết tâm hồn ta, thúc giục ta hành động, buông ra lời nói. Đầy sai lầm, đầy năng lượng tiêu cực, mệt mỏi cho chính ta và những người xung quanh ta. Cho nên ý thức được điều này rồi thì ta sẽ không bao giờ muốn tiếp tục trở thành nạn nhân của những nỗi lo lắng sợ hãi không có thật nữa. Chánh niệm đang có mặt, ánh sáng đang có mặt, trăng đã hiện ra rồi, thì mây mờ phải tan biến đi thôi. Tôi đang ngồi đây với tâm thật bình yên, nhẹ nhàng, trong trẻo, không có chút lo lắng sợ hãi nào cả. Tôi đang an trú vững vàng nơi chính mình. Khi nào tâm tôi còn chạy ở ngoài kia, sợ mất, sợ thua, sợ bại, sợ bị chê, sợ tổn hại, thì lúc ấy nỗi lo lắng và sợ hãi mới xuất hiện và có thật. Còn khi tâm tôi ở đây rồi, tâm không nắm bắt, tâm buông xả, tâm tự do, tâm bình yên, thì làm gì có nỗi lo lắng và sợ hãi nào xuất hiện được nữa chứ? Có phải không? Ngồi yên với tâm không lo lắng và sợ hãi là đây rồi. Vừa có định, vừa có niệm, vừa có xả. Tôi đang hòa nhập vào đất trời, vào vạn sự vạn vật, tôi trở về kết nối cùng dòng sinh mệnh với vạn sự vạn vật, học đức tính khiêm tốn. Khó khăn nghịch cảnh đã buộc tôi phải quay về và nhìn lại thái độ sống của mình. Không thể chiến thắng được nữa, không thể thành công được nữa, không thể để cái tôi lừng lẫy nữa. Nghĩa là trời đất muốn chúng ta phải thu gọn lại, trở về đúng với chỉnh thể, hài hòa và tốt đẹp nhất của mình. Đó là vô ngã. Không giành lấy dòng sinh mệnh này của riêng mình nữa, vì biết rất rõ là mình không thể tự lo nổi dòng sinh mệnh của mình, mà phải nương nhờ trên rất nhiều yếu tố, trên vạn sự vạn vật. Cho nên ngồi yên đây với cái tôi thật bé nhỏ, không muốn thể hiện, không muốn chứng tỏ, không muốn nổi bật lừng lẫy, không muốn thể hiện uy quyền, không muốn người khác phải nghe lời mình, không muốn gì nữa cả. Chỉ là ngồi yên, thư giãn, cảm nhận mọi thứ đang xảy ra xung quanh. Tôn trọng và nâng niu những giá trị màu nhiệm đang đồng thời có mặt với mình. Dù ngoài kia chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, dù dịch bệnh vẫn đang tràn lan khắp nơi, nhưng tôi đã về với tôi rồi, về với những giá trị linh thiêng màu nhiệm rồi. Tôi đang có sẵn bủ bói trong tay, có định nè, có niệm nè, có xả nè, có thư giãn, an trú, bình an, thảnh thơi, tự do, yêu thương không ràng buộc, thì còn gì để lo lắng và sợ hãi nữa kia chứ. Mỉm cười nhìn đó hoa, lòng nghi ngờ tan vỡ. Hạnh phúc ở đây rồi, dại khờ tìm muôn thuở. Ngồi yên trong thảnh thơi, tiếp xúc với mây trời, buông cái tôi bé nhỏ, thấy mình hiện muôn nơi. Tôi không cần phải sợ hãi, vì tôi đâu phải chỉ là cái hình hài bé nhỏ này. Tôi còn là ở ngoài kia, con cháu tôi, học trò tôi, những người bạn tôi, cha tôi, mẹ tôi, anh em tôi, những người cứ dính líu tới tôi, đi ngang qua cuộc đời tôi. Tất cả những đối tượng đó ít nhiều đã được tôi chia sẻ, đóng góp, nâng đỡ cho cuộc đời của họ. Có những đối tượng tôi đã cho đi rất nhiều những gia tài quý báu trong tâm hồn của mình. Nghĩa là tôi đang có mặt khắp mọi nơi, pháp thân tôi đang bàn bạc khắp mọi nơi. Thì một hình hài bé nhỏ này lỡ có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì vẫn còn những pháp thân khác. Nếu tôi không nhận đây là tự ngã của riêng mình, thì tôi sẽ hòa nhập vào đại ngã, vào những pháp thân của mình. Thật tuyệt vời. Điều này vô cùng sâu xa, không thể nhất thời mà chúng ta có thể lãnh hội được. Phải dành rất nhiều thời gian để ngồi yên như vậy, để xây dựng định niệm vững chắc như vậy, thì tuệ sẽ được khai mở. Ta sẽ thấy được rất nhiều thứ. Khi vọng tưởng tan biến đi, khi những nỗi lo lắng sợ hãi tan biến đi, chỉ còn lại một cái tâm thuần khiết, trong trẻo, ta sẽ thấy được rất nhiều sự thật về thân phận của ta, về bản chất của đời sống, về bản chất của những biến động đang xảy ra xung quanh ta. Tất cả đều là vô ngã, đều không có thật. Nó đến rồi nó sẽ đi, nó sinh rồi nó sẽ diệt. Thở vào, thở ra, thả lỏng, mỉm cười, tiếp tục quan sát những gì đang xảy ra xung quanh ta và cả trong tâm hồn ta. Tâm ta còn lo lắng không? Có sợ hãi không? Có thì ghi nhận là có và quan sát nó đi. Còn không thì mỉm cười ghi nhận là không. Ta đang ngồi thật yên với tâm không phiền não, không lo lắng, không sợ hãi, vì ta tin tưởng vào đất trời, tin tưởng vào chính những nghiệp lực mà ta đã tạo ra, những thiện pháp, những năng lượng an lành. Trời đất sẽ biết cách để sắp xếp cuộc đời ta như thế nào là tốt nhất. Có khi thuận duyên là tốt nhất, nhưng mà có khi nghịch duyên mới thật sự là tốt, để ta được trưởng thành, hóa kiếp, được trở về với tính Phật nằm sâu thẳm trong lòng mình, để được sống với suối nguồn của trí tuệ và từ bi. Và chỉ có nghịch cảnh đủ lớn mới có thể mời tất cả những tố chất phi phàm đó thức dậy. Cho nên hãy mở lòng ra để đón nhận tất cả những gì đang xảy ra với trái tim thật tỉnh thức, thật an lành và thật vững chãi.
Thưa quý vị, nhờ thiền tập mà ta biết quay về, quay vào bên trong, phát triển định tâm, nên tâm không còn bay nhảy vô tổ chức, không còn luyến tiếc quá khứ hay mơ tưởng tương lai. Ngoài ra, nhờ phát triển chánh niệm mà ta kịp thời nhận diện ra và quay về chăm sóc những lo lắng và sợ hãi, không để cho nó có cơ hội tồn tại lâu dài. Đặc biệt hơn nữa, nhờ chánh niệm mà ta ngày càng nhìn rõ bản chất không có thật của tâm hành lo lắng và sợ hãi. Chúng chỉ là sản phẩm của tâm vô minh, chưa biết rõ bản chất chân thật của bản thân mình và thế giới xung quanh. Và không có gì tuyệt vời cho bằng khi ta đẩy lùi được những nỗi lo lắng và sợ hãi, dù chỉ trong nhất thời, để trả tâm hồn ta về với trạng thái bình an, tĩnh lặng và đầy hỷ lạc. Bài thiền tập của số phụ thứ 19 trong chuỗi radio Bình Yên Giữa Biến Động đến đây xin được khép lại. Kính chúc quý vị luôn sống trong chánh niệm để làm chủ được tâm hồn mình. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại trong số phụ kế tiếp trong thời gian sớm nhất.